Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề bài 10 kinh Hiền Nhân là đừng để đất nước lâm nguy. Đất nước lâm nguy theo hai cách: các nội loạn và bất ổn xã hội trong một quốc gia, và cách bị ngoại xâm thôn tính. Từ thế kỷ 20 trở về trước đó, các quốc gia có khuynh hướng mạnh yếu, và do vậy đứng cạnh các quốc gia khổng lồ có mộng bá quyền đó, là một mối đe dọa. Việt Nam thuộc vào quốc gia như thế. 1000 năm bị giặc Trung Quốc đô hộ, 100 năm bị giặc Pháp xâm chiếm, 30 năm nội chiến với sự nhúng tay của Hoa Kỳ. Do vì là một nước có lịch sử chiến tranh nên Việt Nam mất đi ngôn ngữ gốc. Các văn hóa truyền thống đã bị xóa sổ bởi các quốc gia xâm lăng. Từ thế kỷ thứ 10, Đạo Phật đã vươn mình dậy và đã hỗ trợ cho quốc gia vươn mình. Trải qua nhiều bước thăng trầm thì tính chủ quyền độc lập dân tộc của Việt Nam cũng đã được đảm bảo. Trong thời hòa bình đó, thì mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia là phát triển bền vững theo hướng có đầy đủ các quyền và công bằng xã hội, để cho mỗi thành phần trong xã hội có thể đóng góp chất xám, năng lực, thời gian, tâm huyết của mình cho quốc gia. Không phải đất nước nào cũng sẵn lòng mở cửa để cho mọi thành phần cùng được đóng góp. Trong phần 10 của kinh Hiền Nhân đó, thì các bất ổn xã hội đã góp phần làm cho đất nước đi xuống, và đó chính là lời cảnh báo mà nhà vua trong bài kinh này đó đã nhận thức được vấn đề, lắng nghe những lời tâm huyết góp ý xây dựng để từng bước cải thiện đời sống của nhân dân và làm cho đất nước ngày càng hùng cường và phát triển. Một, khi đất nước bất ổn, Hiền Nhân chia sẻ quan điểm của Ngài như sau: khi những người trung chính không được sử dụng thì kẻ loạn thần tha hồ tung hoành và gian nịnh. Ngoài đó thì các quan cậy thế bắt ép lương dân, trong đó thì người của chính phủ dùng thói yêu nghiệt làm cho triều đình và nhà vua bị mê hoặc, không còn thời gian để nghĩ đến việc nước, chỉ dâm lung ưa vui ngày đêm, vùi trong sự say đắm. Quốc gia nào cổ hay kim, đông hay tây cũng đều có thể trở thành là nạn nhân của các vấn nạn vừa nêu. Quan trong triều đình đó là những người tư vấn cho nhà vua những sách lược để phát triển đất nước, và họ cũng là những người đại diện cho chính phủ để làm những việc cần làm cho dân. Không phải quốc gia nào các quan tước trong triều đình cũng đều có được tinh thần yêu nước và phụng sự. Có đề quan điểm đơn giản để đổi đời tham gia làm chính trị là con đường ngắn nhất. Khi làm quan, cơ hội giao tế bổng lộc và sự giàu sang phú quý sẽ theo đó có mặt. Đang khi cũng có rất ít người vì lòng yêu nước và thương dân nỗ lực tham gia chính trị để có thể đóng góp được những điều cần đóng góp và phát tâm làm những việc cần làm. Triều đình của nhà vua trong thời của Bồ Tát Hiền Nhân á, thì có những điều không như ý. Bên trong thì các quan không bận tâm đến việc phát triển đất nước và chăm sóc quyền lợi của dân. Nội bộ hoàng gia đó thì bị phân hóa, mà hoàng hậu là một trong những người chủ mưu vì cái quyền lợi cá nhân. Và điều đó đã tạo cơ hội cho các quan chức trong triều đình, thay vì bận tâm đến việc nước việc dân, thì đắm nhiễm trong thú vui khoái lạc giác quan, và để cho đất nước ra sao thì cứ ra. Đó là điều bất hạnh cho quốc gia. Cậy thế bắt ép lương dân là điều mà hầu như trong chế độ quân chủ đó, phần lớn các quan tước thường làm, vì đó là con đường làm giàu dễ nhất. Quốc gia nào mà chính sách đó hà khắc dẫn đến tình trạng các quan chức tham nhũng thì đất nước đó không thể nào đi lên được. Tiền thuế lẽ ra để phục vụ cho đất nước thì những người có tâm tham nhũng sẽ thâu tóm hết, đất nước vẫn tiếp tục nghèo. Người dân thì phải su cao thuế nặng nhưng lại không phục vụ được cho các công trình công ích của quốc gia. Lợi ích đó chỉ lọt vào một thiểu số các quan chức bị biến chất hoặc thiếu lý tưởng phụng sự. Bồ Tát Hiền Nhân tiếp tục chia sẻ: quan liêu cấm quyền tự do, thâu thuế vô độ, bắt ép nhân dân, không một chút từ tâm nhân đạo. Kẻ lấy thuế chợ mà không thèm nhìn món đồ, người mạnh lấn hiếp kẻ yếu, bóc lột tàn sát lẫn nhau, không kể gì đến pháp luật. Câu nói trong dân gian thượng bắt chính hạ tắc loạn là điều có thể áp dụng trong tình huống này. Khi những người đại diện cho giới cầm cân để một quốc gia không nghiêm túc về luật thì bên dưới đó sẽ lợi dụng vào các lỗ hổng đó để thâu tóm quyền lợi cho bản thân trong thời gian làm quan chức thôi. Thói quan liêu hách dịch sẽ làm cho dân ta oán hình ảnh của nhà nước đó, ngày càng mất tín nhiệm ở dân. Càng phát triển theo hướng quan liêu nhiều chừng nào đó thì tất cả các quyền tự do và quyền căn bản nhất của con người sẽ bị giới hạn lại. 2600 năm trước trong thời Đức Phật cũng thế, bây giờ cũng vậy khắp nơi. Nếu những nhà lãnh đạo quốc gia mà không nghĩ đến đất nước và nhân dân thì quyền tự do của con người sẽ có thể bị bó thúc, dẫn đến rất nhiều các bất ổn trong xã hội. Khi chà đạp các quyền căn bản thì những người cầm quyền bậc thường đưa ra những lý do về an ninh và bình ổn xã hội. Đó là điều mà chính thể nào cũng có thể làm. Và khi làm những điều đó thì người ta có thể sử dụng rất nhiều các chiến lược, chiêu bài, chiến thuật, giải thích với quần chúng làm sao nghe lọt lỗ tai như là một nhu cầu cần thiết. Nhưng trên thực tế đó là để hạn hẹp các cái quyền căn bản nhất. Khi đồng lương trong một quốc gia không đủ làm cho người dân có thể sống lành mạnh, thì phần lớn phải tìm đến các cái con đường phụ, thậm chí là những ngõ sao. Và nạn tham nhũng diễn ra ở phần lớn các quốc gia nghèo là thế. Mạnh hiếp yếu, lớn tấn công nhỏ sẽ tạo ra cảnh xung đột, mâu thuẫn và lội trừ lẫn nhau. Kết quả là một bên thì bồi, các bên còn lại thì bị lỡ. Thành công của một người A được hiểu đồng nghĩa là kéo theo các thất bại của những người B, C, D, E, F. Một nhà kinh tế nổi tiếng thế giới đã có lần nhận xét, cứ mỗi một thành công của Bill Gates trong thị trường để làm cho Microsoft Office, một công ty về điện toán, trở thành là công ty mạnh, thì bên cạnh đó có rất nhiều các công ty còn con bị phá sản để nhường bước cho sự lớn mạnh của công ty này. Lỡ và bồi là một hiện tượng đắp đổi trong cuộc sống, như là nhân duyên và cũng là nhân quả. Và nếu như mỗi cá nhân và tổ chức không biết tuân thủ luật pháp đó, thì các bất công và tệ nạn xã hội sẽ diễn ra ở mức độ nghiêm trọng hơn. Và con người có thể trở thành là đối tượng bị các thành phần tiêu cực, xấu xa tấn công, bức hiếp và dẫn đến rất nhiều các bất ổn. Ngày 11 tháng 8 năm 2012 vừa qua, Việt Nam bị đánh giá là nước thuộc về tham nhũng, có chỉ số tham nhũng cao, đáng quan ngại. Và kết quả đánh giá đó lại còn thấp hơn 2 năm trước, khi Việt Nam cũng bị liệt vào danh sách các nước tai tiếng vào tham nhũng hàng đầu của thế giới hiện nay. Và đó cũng chính là quốc nạn sẽ làm cho quốc gia khó có thể đi lên được. Những nước mạnh ở Âu và Mỹ đó thường lợi dụng vào các bất ổn xã hội ở những quốc gia nghèo, nền kinh tế còn eo uột và có nhiều điều chưa có thể phục vụ cho quần chúng theo luật, gây sức ép để truyền bá đạo Công giáo và Tin lành. Dựa vào chiêu bài này đó, Công giáo và Tin lành trong nhiều năm qua đã phát triển rất vũ bão tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Thống kê của Hoa Kỳ cho thấy trong vòng 41 năm qua, Tin lành đã phát triển 600% tại Việt Nam, một con số phá kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Và trong vòng 45 năm qua đó, dân số Công giáo từ 4% trên toàn quốc bây giờ đã trở thành là 8%, tức là tăng trưởng 100%. Đang ghi vào thời điểm tương tự đó, thì Phật giáo chiếm khoảng 85% dân số, nay chỉ còn khoảng 49% thôi, tức là tuột giảm khoảng 40%. Là một nước nghèo á, Việt Nam dễ bị ức hiếp bởi các quốc gia cường quốc Mỹ, châu Âu, Úc, Canada, thường gây những áp lực để được tham gia vào dòng mậu dịch thế giới tự do. Và quan hệ quốc tế với những nước lớn đó, thì Việt Nam buộc phải chứng minh cho thế giới rằng là mình đã có nhiều cải thiện về nhân quyền, dân chủ và tự do. Mà không thì sẽ gặp những trở ngại. Và các cường quốc đã lợi dụng vào chiêu bài này để ức hiếp Việt Nam và những nước nghèo khác. Các cường quốc mặc dầu theo hiến pháp của họ chủ trương là tôn giáo bình đẳng, cho thực tế đó thì họ luôn luôn đặt những cái ưu quyền và đặc lệ cho tôn giáo gốc của họ. Ở Hoa Kỳ, trên mỗi tờ đồng đô la đều có bốn chữ In God We Trust, chúng tôi tin vào Thượng Đế. Và Thượng Đế đây là đạo Tin Lành của những người Tin Lành, và là Thiên Chúa của những người theo Công giáo. Chính sách ưu tiên cho Công giáo và Tin Lành bao giờ cũng vượt trội hơn các tôn giáo còn lại. Ở châu Âu, thời điểm này mà đi cắt một ngôi nhà thờ hay cái đền thờ của Hồi giáo là rất khó. Xin cắt một ngôi chùa Phật giáo cũng khó tương tự. Mặc dầu giới chức lãnh đạo của các quốc gia đó vẫn thừa nhận rằng Phật giáo là đạo hòa bình, và hòa bình hơn bất kỳ một tôn giáo nào có mặt trên hành tinh cho đến thời điểm hiện nay. Nhưng việc cấp giấy phép xây dựng một ngôi chùa không phải là chuyện giản đơn. Năm 2011 vào mùa hè, chúng tôi có dịp thuyết giảng ở 9 nước Đông Âu. Và thấy rất rõ, nhờ vào những chia sẻ thông tin của cộng đồng người Việt Nam tại các quốc gia đó, rằng là mấy chục năm qua, bằng ngoại giao của sứ quán, tổng lãnh sự và cộng đồng người Việt Nam có uy tín tại các nước sở tại, họ vẫn rất khó để có được giấy phép cắt chùa. Đang khi đó, các công trình tôn giáo của Công giáo và Tin Lành thì được ủng hộ rất thuận lợi. Mỗi người dân đều phải đóng thuế cho tôn giáo. Ngoài ra thì các tổ chức tôn giáo còn phối hợp với các tổ chức của nhà nước để lấy một cái nguồn ngân sách rất lớn cho các hoạt động từ thiện tại các quốc gia nghèo nhằm cải đạo. Theo đạo của Gạo Máu Ăn là một chiến lược của Công giáo và Tin Lành ở châu Á, sử dụng cái sức ép của các nước Âu Mỹ vào Việt Nam và cả những nước nghèo để buộc Việt Nam phải tạo điều kiện cho Công giáo và Tin Lành phát triển mà. Đó là những sự thật đã diễn ra mấy chục năm tại Việt Nam và những nước xung quanh. Cho nên để tránh những cái tình trạng đó thì các quốc gia cần phải ủng hộ Đạo Phật, vì gốc rễ văn hóa truyền thống của Đạo Phật đó có mặt tại Việt Nam trên dưới 2000 năm. Ở Trung Quốc cũng thế. Những quốc gia còn lại như Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, Tích Lan đã từ lâu lấy văn hóa Phật giáo làm nền tảng đạo đức xã hội, để tạo ra rất nhiều các giá trị tâm linh đạo đức cho quần chúng. Không khéo thì các quốc gia mạnh sẽ lợi dụng vào những bất ổn, những giới hạn khách quan nhất định để gây sức ép và để thỏa mãn và có được cơ hội để phát triển, thì các quốc gia nghèo trong đó có Việt Nam muốn phải tạo điều kiện cho Công giáo và Tin Lành phát triển thôi. Đang khi Phật giáo đó thì lại không được các cái cơ hội tương tự. Bồ Tát Hiền Nhân tiếp tục chia sẻ: có kẻ lại bắt con gái của người về làm nô lệ, tỳ thiếp, thân thuộc, ly tán, tìm đường trốn tránh, tản lạc, mỗi người sống dắt dưỡng mỗi nơi, tai họa liên miên mà nhà vua không bao giờ biết đến. Đó là những bất ổn gia đình và xã hội. Khi một quốc gia mà các giá trị văn hóa gia tộc, văn hóa xã hội đó bị mất đi, thì đất nước đó đó sẽ dễ bị lung lay bởi các nạn ngoại xâm. Toàn cầu hóa trong bối cảnh của thế kỷ 20 đã mang theo làn sóng của chủ nghĩa vật dục, và bằng chính sách nhồi sọ của các nước Âu Mỹ đó, những nước nghèo như Việt Nam lại ngộ nhận và tin rằng để chứng minh mình là một nước tiến bộ đó thì cần phải tiếp thu văn minh Âu Mỹ. Và bằng phương pháp đó, chỉ trong vòng mấy chục năm qua tại Việt Nam, văn hóa truyền thống gốc của chúng ta bị mất đi rất nhiều. 60 năm trước, người Việt Nam 80% mặc áo dài khăn đóng khi ra đường, ở nhà thì mặc áo bà ba. Nay đó thì chúng ta bị Tây hóa, 80-90% là mặc đồ Tây, văn hóa Tây, như kiểu Tây. Còn văn hóa gốc chúng ta bị mắc giặt. So sánh bối cảnh đó với Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal thì Việt Nam cần phải học hỏi thật nhiều. Cho bây giờ đó vẫn giữ truyền thống văn hóa về y phục của họ suốt 5.000 năm lịch sử, nhất là Ấn Độ. Khoảng hơn 2.000 năm trước Đức Phật đản sinh, văn hóa y phục của Ấn Độ vẫn được duy trì trong thời đại của Đức Phật. Và 2.600 năm trôi qua, văn hóa đó vẫn được tiếp tục duy trì rất tốt. Anh đã thôn tính và cai trị Ấn Độ trên 100 năm, nỗ lực để xóa sổ nền văn hóa này, nhưng nền văn hóa đó vẫn giữ như bàn thạch. Đó là điều đáng nể. Ngày nay tại các cánh đồng ruộng khắp đông tây nam bắc của Ấn Độ, chị em phụ nữ vẫn mặc chiếc áo dài sari để làm ruộng, và họ không cảm thấy đó là một cái gì đó mặc cảm hết. Họ hãnh diện tự hào khi được mặc và thể hiện nền văn hóa của dân tộc mình. Hai mươi năm trở lại đây đó thì nền văn hóa Noel đã tấn công các nước châu Á, mà phần lớn là các nước Đạo Phật. Đến ngày lễ Noel, quần chúng Công giáo xuống đường chẳng bao nhiêu, vì họ phải vào nhà thờ làm lễ. Đang khi đó, các thành phần còn lại mà phần lớn là Phật tử lại hưởng ứng và ăn ké đầy khắp các ngã đường, các khu dân chơi. Ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 có gốc rễ từ văn hóa Âu Tây và gắn kết với Công giáo La Mã, đã trở thành là một cái sức thu hút cho giới trẻ, mà người hưởng đó phần lớn là những người Phật tử. Đó là sự mất gốc dần. Để làm công việc đó thì những quốc gia Âu Tây đó thường cổ xí cho thời trang, và các cái tổ chức thi Hoa hậu quốc tế, Hoa hậu Hoàng Vũ mời các quốc gia nghèo hưởng ứng. Thực ra là để làm cho người dân ở những quốc gia nghèo bằng con đường truyền thông cảm thấy rằng là mình là nước nghèo, cho nên muốn chứng minh mình tiến bộ, phát triển, thức thời thì phải tiếp nhận nền văn hóa phương Tây. Đang khi phương Tây đâu hề tiếp nhận nền văn hóa của châu Á. Toàn cầu hóa một mặt nâng cao sự phát triển kinh tế, và mặt khác là băng hoại các giá trị văn hóa bản địa. Các thành phần lãnh đạo quốc gia nếu không lưu tâm về vấn đề này, 50 năm sau văn hóa gốc của Việt Nam sẽ mất gần hết. Bây giờ về kiến trúc mỹ thuật chúng ta bị mất gần như khá nhiều rồi. Nhà chúng ta nửa lai Tây, nửa lai Tàu, khó mà thể hiện được cái sắc thái riêng của Việt Nam. Và mọi văn hóa lối sống ứng xử gần như cũng bị Tây hóa. Sang Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, Tích Lan, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo hòa quyện với nhau không thể tách rời như nước và sữa. Khi mà tình trạng các giá trị gia đình bị phá vỡ, con người sẽ có thể trở thành là đối tượng bị tấn công bởi những thành phần xấu. Bất ổn xã hội diễn ra khắp mọi nơi. Báo Công an gần như là cơ quan ngôn luận cung cấp chúng ta rất nhiều các thông tin xấu từ giữ bất ổn xã hội tại Việt Nam. Con giết cha, vợ giết chồng, chồng giết vợ, cha mẹ giết con, người thân hại lẫn nhau, người ở đợ giết chủ để cướp tài sản, gần như diễn ra hàng ngày trên đất nước này. và những tai nạn bất ổn, các giá trị bị băng hoại sẽ làm cho đất nước dầu có phát triển về kinh tế cũng khó có thể thiết lập được các giá trị đạo đức để con người thật sự được hạnh phúc. Đang hòa nhập với thế giới để mở mang cơ hội cho phát triển đất nước thì có rất nhiều các lỗ hổng mà quốc gia nào cũng phải trải qua. Các cường quốc phương Tây thường là lợi dụng vào các lỗ hổng này để tấn công, thậm chí là phá hoại, gây trở ngại các quốc gia nhược tiểu lệ thuộc vào mình. Do đó vua mà không biết đến các tai nạn đó, lãnh đạo quốc gia mà không quan tâm đến các vấn nạn vừa nêu, là đang góp phần làm cho văn hóa dân tộc bị mất gốc rễ dần. Bồ Tát Hiền Nhân tiếp tục chia sẻ: mưa gió không phải thời, trồng trọt bất mùa, nước loạn dân nghèo, sự đói khổ đầy đường, tiếng than gian quán trách, vào ca dao cảm động đến cả quỷ thần, nhân dân sầu khổ lo sợ chết không biết bao nhiêu, kẻ sống vừa than khóc vừa đi, không một ai không tưởng nhớ và mong cầu những bậc hiền đức giúp nước và cứu dân. Đạo đức của những nhà lãnh đạo và đạo đức cộng đồng của dân tộc nó góp phần dẫn đến việc bình ổn xã hội để làm cho mọi thành phần trong đất nước được hạnh phúc và phát triển. Các thiên tai nói theo Phật giáo trong các nhiều kinh đều ảnh hưởng đến cái cộng nghiệp của con người trên đất nước đó. Cái dược sư đặc biệt quan tâm về vấn đề này. Khi đất nước lâm nguy bởi nạn thiên tai dày xéo, con người bị lao đao, các thành phần bị bất ổn, thì kinh dược sư đề nghị những vị vua, quan và thành phần quan trọng trong xã hội đó cần phải tu tập đạo đức, phát triển lòng từ bi, mở kho giúp dân lành và hỗ trợ vốn cho người vượt qua các tai ách, đồng thời phải tu tập các giới pháp cao thượng để góp phần chuyển nghiệp quốc gia. Nho giáo thì không quan trọng về vấn đề này mà đặt nặng về các lễ tế đàn để cầu trời khẳng thánh linh. Thế là Phật á, thì những điều đó chỉ giải tỏa các ức chế tâm lý thôi, không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Khi các quan chức nỗ lực tu tập đạo đức và phát triển trí tuệ đó, thì tự động các vấn nạn đó được nhận diện ở gốc rễ của nó, và do vậy tìm cách khắc phục bằng những phương pháp và có tiến trình để thực hiện. Điều đó vừa là khoa học mà cũng vừa là nhân quả, rất thiết thực và có kết quả cao. Nơi nào mà dân ta oán nhiều bởi những bất ổn xã hội đó thì đất nước có vấn đề. Nơi nào người dân khổ mà không dám ta oán thì vấn đề lại lớn hơn. Đó là một sự đè nén ức chế tâm lý. Mời gọi người ta phát biểu các vấn nạn mà người ta đang đối diện mà không dám mở lời thì biết rằng đất nước đó là có vấn đề nghiêm trọng nữa. Do đó trong tình huống khi có những bất ổn xã hội đang diễn ra khắp nơi thì chất xám tập thể của những nhà cầm cân nảy mực, các thành phần lãnh đạo tôn giáo, các nhà hiền triết cần phải quan tâm góp ý để góp phần giúp cho đất nước ngày càng được đi lên. Hai, nhìn nhận sự thật. Trong hoàn cảnh của thời Hiền Nhân, đất nước bị nhiễu nhương, các thành phần trong xã hội bị bất ổn, rất may nhà vua, người cai trị nước đã biết lắng nghe. Kinh mô tả như sau: lúc ấy có một bậc hiền triết tên là Đạo Nhân, là cháu trai của hiền nhân, thấy nước bị loạn lạc, xóm làng hư hoại, nhân dân cùng khốn, bèn vào cung tâu với nhà vua rằng: kính tâu bệ hạ, các quan đại thần làm việc bất chánh, buông kẻ trộm cướp, bắt giết người vô tội, tàn hại nhân dân, hết đường và vô nhân đạo. Muôn dân thì oán thán, quỷ thần giận dữ, nên gieo nhiều tai họa. Đâu đâu cảnh khổ cũng lan tràn, mà bệ hạ dường như không hay biết gì cả. Nếu bệ hạ không sớm trừ bọn loạn thần gian ác ấy, thì sau này sẽ không còn một lương dân ủng hộ. Có được những người hiền thần dám nói sự thật bất chấp đến tính mạng của mình là một điều phước báo cho đất nước. Phần lớn trong chế độ quân chủ đó thì vua là cán cân luật pháp và quyền bính trọn vẹn trong tay, là ông trời con tại quốc gia của mình. Các thành phần quan trước trong triều đình phần lớn là nói theo vua, là thậm chí là nịnh hót để được bổng lộc đầy, bất chấp đến các quyền lợi bị chà đạp, xã hội bất ổn. Đằng này thì đạo nhân là người có tấm lòng, cho nên dám tâu với vua những điều mắt thấy ta nghe, lòng những mong có thể làm cho vua suy nghĩ lại, và từ đó tìm ra được các manh mối, những nguyên nhân dẫn đến các bất ổn vừa nêu và khắc phục nó một cách kịp thời. Tâu về sự loạn của các quan chức lớn là một thách đố lớn. Vì những lực lượng đó có thế lực mạnh, có liên kết cao, và có lực lượng thậm chí có thể trù dập những người tố cáo. Ngày hôm qua và hôm kia, tới trung tuần tháng 8, 2012, luật sư Trần Hồng Lĩnh đã bị tạt acid sức, vì trước đó ông đã dám phanh phui các vụ tiêu cực tại tỉnh mà mình đang sống, liên hệ đến các quan chức trong ngành công an. Và khi bị tạt acid sức gần như là hư hết cả gương mặt và một con mắt, thì luật sư này yêu cầu chính quyền địa phương cần phải thanh tra một cách nghiêm túc để đem lại ánh sáng cho các hành động tàn nhẫn và bất nhân. Đó là một ví dụ điển hình thôi. Dám phơi bày trước ánh sáng các hoạt động ngầm của thế giới ngầm, của các thành phần đầu gấu và xã hội đen, thì người tố cáo phải chấp nhận các rủi ro, và thậm chí có thể mang họa vào thân. Nhưng mà sau đó thì mọi việc có thể được bình ổn, và người khác lại được hưởng các lợi ích, còn bản thân mình thì có thể đối diện trước rất nhiều các thách đố. Trong bất kỳ thời nào, anh tài giàu như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhưng chắc chắn là có. Và cũng có rất nhiều người không màng đến những cái tổn hại bản thân, sẵn sàng làm những công việc đáng làm, đó là những tấm gương đáng được tán dương. Ở đây đạo nhân đã dùng yếu tố tôn giáo làm cho vua phải suy nghĩ lại. Mặc dầu quỷ không thể phá hoại con người được, các thần linh vốn là không có thật, nhưng đạo nhân vẫn sử dụng các dữ liệu trong dân gian để lý giải về các tình trạng bất ổn thiên tai, bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh, dẫn đến các loại chết chóc và sự khủng hoảng xã hội, ít nhiều liên hệ đến sự cả giận của các thần minh. Ngày xưa mà khi nghe lý giải như thế là vua và các quan đều rất lo sợ, nếu không cải cách để cho dân bất khổ đó. Thần linh mà quở phạt được hiểu là chính thể đó bị xóa sổ bởi một chiều vua mới. Cho nên ai cũng phải cố gắng mà làm những việc cần làm để khắc phục hậu quả vừa nêu. Vấn đề ở chỗ là kẻ định thần rất khéo, báo cáo thì thiếu sự thật. Cái tốt thì cường điệu từ 1 lên 100, cái xấu thì từ cả tỷ cái nghìn thì giảm xuống gần như không có gì. Ngồi trong triều chính mà chỉ nghe báo cáo không thì không thể nào có được thông tin thật. Vào tháng 6, tháng 7, 2012, thông tin 10 ngân hàng bị nợ xấu tung ra để làm cho chính phủ lo ngại. Và nợ xấu lúc đó được công bố là khoảng 110 tỷ. Nay có chỉ định của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 1 tây tháng 8, 2012, thì tổng số nợ xấu đó là trên 210 tỷ đồng. Hai trăm mười nghìn tỷ, một con số cực kỳ lớn, tức là gấp đôi. Như vậy nếu chỉ ngồi tại văn phòng mà lắng nghe các báo cáo thì phần lớn sẽ không chuẩn không thật. Trong quá khứ vụ tai tiếng Vinashin và Vinalize, hầu như là thanh tra chính phủ bị qua mặt bởi những báo cáo mà thiếu kiểm soát, thiếu kiểm chứng. Khi thanh tra chính phủ trực tiếp vào cuộc á, thì số nợ khổng lồ của Vinalize và Vinashin là vượt cái mức gấp mấy lần so với các bản báo cáo đưa ra. Tình trạng đó có thể nó có mặt khắp mọi nơi trên thế giới này. Do đó để nắm rõ tình hình về những bất ổn á, thì cần phải có một bộ phận giám sát tiến hành thanh tra trực tiếp, chứ không thể dựa vào giấy trắng mực đen. Rất may nhà vua đã biết lắng nghe, kinh ghi chép tiếp. Nhà vua nghe nói liền kinh hãi hoảng sợ, trả lời rằng: nếu quả thật như lời hiền nhân đã dạy trẫm khi trước thì thật là lỗi ở trẫm. Trẫm đã dùng 4 tên loạn thần phá hoại nước nhà, chẳng khác gì thả chó sói vào trong bầy cừu vô tội. Trẫm chắc thế nào dân chúng cũng bị khổn ách. Trẫm đã buông cương mặc cho con ngựa điên lôi kéo cổ xe trị quốc, thế nào nó cũng kéo xe xuống hố sâu. Ngài đến đây thức tỉnh trẫm và bảo trẫm như thế, xin ngài có cách gì dạy trẫm trị an xã tắc được không? Có lẽ đây là một trong những vị vua rất hiếm, đáng gọi là đấng minh quân. Nghe những lời phê bán, ta oán, chỉ trích về những bất ổn xã hội, phần lớn những người được đề cập khó có thể hài lòng, cả dần nữa là khác. Đằng này nhà vua sợ hãi vì những tình trạng xấu đã diễn ra mà mình là không hề biết đến. Và rất nhanh chóng nhà vua nhận diện tất cả các bất ổn đó là do các quan trong triều đình không yêu nước, không thương dân, sàm tấu, báo cáo sai, làm bậy, phạm luật pháp và dẫn đến các bất ổn xã hội. Truy nguyên được nguyên nhân là giải quyết vấn đề hết 50% rồi, vấn đề còn lại là giải pháp và cách thức thực hiện làm sao để dẫn đến những cái ổn định xã hội một cách lâu dài. Ở đây nhà vua đã dùng các ảnh dụ rất ấn tượng, như một con chó sói được thỏa vào trong bầy cừu. Con cừu thì hiền, khờ, ngu, không có tính toán và tổ chức như là chó sói, và chó sói có thể tấn công giết hại đàn cừu một cách dễ dàng. Một con chó sói có thể giết được vài trăm con cừu, cứ mỗi một ngày nó có thể giết được vài con. Năm chày tháng rộng thì biết bao nhiêu người lười lưu dân vô tội sống khốn đốn khổ đau bởi các quan chức thiếu lương tâm, thiếu trách nhiệm với tổ quốc. Cho nên thứ hai, chẩm đã lỡ trao yên cương cho con ngựa điên, chiếc xe trị quốc, tức là giao cho con ngựa một cái cổ xe, và sau đó xe đó là quản trị quốc gia, mà để cho con ngựa đương kéo thì thế nào những người ngồi trên xe đó cũng bị rớt xuống hố sâu mà chết. Tức là nhà vua là thấy rất rõ các hậu quả do mình tin dùng những người bất lương, bất chánh, bất nhân và bất nghĩa. Và nhà vua cũng đã gián tiếp thừa nhận cái trách nhiệm đạo đức của mình về vấn đề vừa nêu, cho nên đã nỗ lực đang cầu các hiền tài góp ý để giúp đỡ. Đạo nhân thưa, bệ hạ phải trù tính phương kế để phục hưng lại Giang Sơn, nước nhà còn có thể hưng phục được. Xin bệ hạ cùng du hành một phen để chính mắt bệ hạ được nhìn thấy, chính tai bệ hạ được nghe những nỗi thống khổ, rồi mới biết thế nào là sự thật. Người dám đệ đơn tấu trình nhà vua tức là đã cả gan, tấu trình sự thật là cả gan thứ hai, và mời nhà vua giả dạng thường dân vi hành thị sát trong dân gian là cả gan thứ ba. Cả ba sự cả gan đó là rất đáng nể. Nếu nhà vua không vi hành thì những lời thông tin đó có thể bị sàm tấu ngược lại bởi một quan chức nào đó có uy tín mà bị tham nhũng hoặc biến chất. Cho nên tốt nhất là mắt thấy tai nghe thôi. Điều quan trọng là đừng đánh mất hy vọng là có thể phục hưng đất nước, phát triển đất nước, làm cho đất nước trở nên hùng mạnh, cơm no ấm cho mọi thành phần trong xã hội. Đó là điều rất quan trọng. Nhờ niềm tin và lý tưởng này mà những người cầm cái nước mực có thể tự ái dân tộc mà phấn đấu làm sao cho đất nước mình ngày càng tốt đẹp, sánh vai với các cường quốc, ít nhất là trong khu vực, rộng hơn nữa là trên toàn cầu. Vấn đề 3, thị sát để hiểu rõ nhân tình. Trong kinh Thiền Nhân có 4 tình huống thị sát đã được diễn ra. Nhà vua đã cùng với đạo nhân cùng đi giả dạng thường dân để tặng mình mắt thấy tai nghe. 3. Phụ nữ rách rưới, nhà vua cùng đạo nhân cải trang để dò xét tình hình trong nước. Vừa ra khỏi thành thì thấy một toán phụ nữ si mi rách rưới, vừa đi vừa khóc. Đạo nhân thấy thế liền hỏi: vì sao các chị khổ sở rách rưới như thế? Sao không lo làm ăn, hoặc có khó khăn lắm thì đi lấy chồng? Tụi các chị đã lớn kia mà, biết đâu đó là một việc nhờ. Một người trong số đó đã trả lời: vì nhà vua mà chúng tôi mới ra nông nổi thế này. Phải chi nhà vua rách rưới nghèo đói như chúng tôi thì mới bỏ ghét. Một người trong bọn trả lời: vì nhà vua. Đạo nhân nói: các vị nói như thế là không đúng rồi. Nhà vua là bậc cao sang, chỉ lo các việc to tát, đâu có thời giờ lo cho các chị được. Các chị phải tự đi làm, tự sinh sống và tự lo lấy mình. Có một chị không hài lòng nói: không phải thế đâu, vì vua trị nước không minh cho nên trong nước phải đói rách và loạn lạc. Ngài thì khốn đốn với bọn quan lại tham ô dơ dét, đêm thì khốn đốn với bọn trộm cốp tứ tung, áo thì không đủ mặc, cơm thì không đủ ăn, vì thế ai còn thèm cưới gả chúng tôi nữa. Ba chị phụ nữ đại diện trong câu chuyện vi hành, mỗi người đã phản ánh một nỗi khổ niềm đau khác nhau. Người đầu thì mô tả cái thực tại khổ đau, nhà cửa khốn đốn, áo quần rách rưới, sống độc thân, vì quá nghèo không có tiền để làm đám cưới, và thậm chí nếu làm đám cưới thì cũng không có tiền để nuôi con. Nếu có tiền nuôi con thì cũng không thể nào giúp cho con tự lập mỗi bên sự nghiệp được, cho nên thà sống độc thân còn hơn. Người thứ hai xác nhận rằng cái việc đổ lỗi cho nhà vua là rất hữu lý. Người thứ ba thì giải thích rõ hơn, thuyết phục hơn. Nguyên nhân chính là do gì luật pháp trong quốc gia không minh bạch, không rõ ràng, cho nên không thể nào bảo vệ được quyền lợi chính đáng của những người lương dân. Điều đó nó dẫn đến hai tình trạng hỗn loạn trong xã hội. Ban ngày đó thì bị các loại quan chức dơ dét sạch sành xanh bằng nạn tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, quan liêu, hách dịch, chù dập, gây khó dễ, để buộc ai muốn công ăn việc làm được ổn định thì phải đút lót tay dưới thôi, hoặc đi cửa thao. Còn đêm thì bị giặc cướp. Những thành phần bất ổn trong xã hội vì cái nghèo và bị luật pháp bất minh sẵn sàng làm các việc chà đạp nhân phẩm và hạnh phúc của con người. Và dĩ nhiên là những người cầm quyền đế quốc phải thấy rõ đó, nó có trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm luật pháp và trách nhiệm cá nhân. Không thể nào nói là mình không có trực tiếp làm ra việc đó thì mình không chịu trách nhiệm. 11 tháng 3 2011, Nhật Bản bị sóng thần kép và động đất kéo theo cái chết của trên 40.000 người vô tội. Cố vấn quốc gia của chương trình hạt nhân Nhật Bản đã từ chức sau đó, mặc dù lỗi cái này hoàn toàn không thuộc về ông. Vì trọng trách đạo đức, vì cái lương tâm, ông đã tình nguyện từ chức. Đây cho nỗi khổ niềm đau của những người nạn nhân và gia đình của họ trực tiếp từ hạt nhân đó, bớt đi nỗi khổ, giảm đi niềm đau. Từ năm 2010 cho đến 2012, báo chí trong nước bắt đầu đề cập đến dân hóa từ chức, xem cái việc từ chức là một dân hóa, một cử chỉ đẹp. Thì thấy mình không đủ tài, đủ đức, đủ khả năng để lại cho xã hội được quá nhiều các bất ổn, hay là tổn thất quá nhiều ngân sách của chính phủ, thì những người có cái trách nhiệm trực tiếp nên suy nghĩ đến việc từ chức và mạnh dạn làm công việc đó. Nền văn hóa từ chức có bằng khắp các quốc gia tiến bộ, nhưng ở các quốc gia nghèo thì rất khó. Phản ánh về tính trách nhiệm như vừa nêu là một điều rất cần thiết. Như vậy việc đổ lỗi cho chính phủ là điều không phải là quá đáng. Ở đây nhà vua chỉ đóng vai là người cùng đồng hành với đạo nhân, tự mình mắt thấy tai nghe thôi, chứ không có phán đoán, nhận định, đánh giá để giữ được tính khách quan. Và đạo nhân là người đóng vai trò hiểu cảm thông nhà vua. Nhà vua chỉ là nạn nhân, còn các quan thiếu liêm chính, thiếu yêu nước, thiếu phụng tâm phục sự chính là các tác nhân dẫn đến các bất ổn trong triều đình và ngoài xã hội. Nhưng người dân vẫn không thể chấp nhận cách lý giải đó, vì người có trách nhiệm cao nhất thì phải chịu trách nhiệm với những gì bất ổn diễn ra trong đất nước của mình. Đầu tháng 8 2012, tại một rạp hát, một người đã cầm súng nã vào cộng đồng dẫn đến cái chết của mười mấy người Ấn Độ theo đạo Sikh. Lập tức vài tiếng sau đó, thủ tướng Singh của Ấn Độ đã lên tiếng trên các đài truyền hình quốc gia và phóng ra thế giới, yêu cầu tổng thống Barack Obama cần phải chỉ đạo nghiêm túc điều tra vụ việc. Đó là tinh thần lo cho dân. Dầu chỉ là mười mấy người đang sống ở hải ngoại, các quốc gia có trọng trách đó, đều phải quan tâm đến cái quyền lợi của công dân mình. Các quốc gia phương Tây đó, khi biết ở châu Á có các cái bệnh dịch AH1N1 là khuyến cáo công dân của mình không được đến các quốc gia có vấn đề, khuyến cáo một cách rộng rãi và hỗ trợ để cho họ về gấp. Đó là cũng mối quan hoài cho cái quyền lợi hạnh phúc của người dân. Và nhà vua trong kinh Hiền Nhân nó cũng thể hiện được ít nhiều cái tính trách nhiệm, cho nên muốn vi hành để chứng kiến trực tiếp các bất ổn. 3B, bà lão mù lòa. Đi một chặng nữa, nhà vua gặp một bà già áo không kín thân, hình hài gầy yếu, mắt lòa sờ soạng, vừa đi vừa khóc. Đạo nhân hỏi: bà cụ lo lắng gì mà khóc lóc khổ đau vậy? Bà lão gằn giọng, ngẩng cổ lên đáp: vì nhà vua cả. Phải như nhà vua mà mù như lão này thì mới đáng kiếp, lão sung sướng lắm vậy. Đạo nhân hỏi: bà nói như thế là lầm rồi, thể già thì mắt mờ, nhà vua có lỗi chi đâu. Bà lão phân trần: đêm thì bị cướp, ngày thì lại bị bọn quan ức hiếp, phải chịu nghèo đói, nên lão đây phải hái rau lụm củi đổi gạo để nuôi sống. Đã phải độc trùng, dương phải độc khí, nên mới bị mù què như thế này. Vậy không phải là lỗi nhà vua thì còn là lỗi của ai bây giờ? Chính phủ lãnh đạo một quốc gia mà không làm cho mọi người dân có thể sống bằng đồng lương của mình đó, là có lỗi với dân. Những đất nước tiên tiến về kinh tế đó, thì một người làm có thể tự nuôi sống mình. Trung bình là 20 năm sau thì họ có thể có nhà cửa, xe hơi, tiện nghi vật chất, nếu không bị thất nghiệp. Nếu cả vợ lẫn chồng cùng làm thì cái khả năng lập nghiệp nó có thể rút lại còn 40% thời gian. Lấy Hoa Kỳ là một ví dụ, lương trung bình của công dân tại đây đó là khoảng 2.000 đô mỗi tháng. Và căn nhà ở những cái vùng chứ không phải là đất địa quan trọng của thành phố lớn thì khoảng chừng 70.000 đô, diện tích là từ 300 đến 500 mét vuông, có sân trước, vườn sau, một tầng trệt, một tầng lầu, 4-5 phòng, máy điều hòa, tiện nghi đủ đầy hết. So với giá nhà ở Việt Nam là quá rẻ mạt. Cái ngôi nhà nhỏ bé 4m 12m bên cạnh chùa Giác Ngộ bán trung bình là 700 cây vàng. Và lấy số tiền đó đó sang Hoa Kỳ mua, trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu này, ta có thể mua được 4-5 căn 500m2 sang trọng. Đang khi lương bậc 1 của Việt Nam trong các nghề nghiệp thuộc về công chức đó, thì khoảng 1.500.000 đồng. Phải trải qua thâm niên 10 năm thì lương có thể lên tới 2.3 triệu đồng. Có tinh thần yêu nước lắm mới có thể làm ăn lương theo kiểu nhà nước. Nhiều người đó làm tư nhân có thể kiếm 1.000 đô, 2.000 đô là chuyện như chơi, nếu học với một cái bằng ở hải ngoại về. Nhưng mà các cái dịch vụ tư nhân á, thì thường á, là bóc lột túi của bệnh nhân để buộc họ phải trả các cái tiền dịch vụ cao cho những thứ mà lẽ ra họ không cần phải trải qua. Là khi ăn lương nhà nước á, thì hầu như là không đủ tiền để chạy xăng dầu xe nữa. Đàn ông mà biết hút thuốc là coi như không còn cách nào để mà đem tiền về cho vợ con. Biết uống rượu là coi như quề dốt. Chúng tôi thường nói đùa lấy lương theo cấp bậc của Việt Nam thì có phải đào thai lên trung bình là 50 kiếp, và suốt 70 năm sống trên cõi đời, sau khi lãnh lương ra không ăn uống gì mà vẫn sống được, bỏ tiền trong ngân hàng thì phải 50 kiếp sau mới mua được một căn nhà ở thành phố. Đó là điều rất phi lý. Đang khi tiền dịch vụ và mọi thứ trong xã hội đó, người Việt Nam phải trả cao gấp 3 cho đến 4 lần so với công dân Hoa Kỳ. Đang khi lương của họ cao 20 cho đến 40 lần lương của người Việt Nam. Hầu như là phần lớn không ai có thể sống nổi bằng đồng lương thật của mình. Phải kiếm thêm tay trái, làm thêm K2, K3. Và điều đó tự động nó dẫn đến các tình trạng tham nhũng hối lộ thôi. Tại vì lương không đủ. Do vậy những bất ổn do quan chức tạo ra ít nhiều nó liên hệ đến luật pháp, phần khác liên hệ đến đồng lương. Giải quyết vấn đề tham nhũng dứt điểm cũng không thể là hết được cái căn nguyên của các bất ổn. Vậy đồng lương không đủ sống thì người ta phải tìm một cách thức nào đó để tồn tại ta. Trong mấy chục năm qua, do vì giới hạn nguồn quỹ kinh tế, có lẽ đất nước chúng ta đang chữa lửa nhiều hơn là chữa gốc ở nguyên gốc, tức là thanh trừng tham nhũng nhưng mà không nâng cao đồng lương. Kêu gọi người dân yêu nước và những quan chức không yêu nước, nhưng mà lòng yêu nước ai cũng có giới hạn, yêu mà với cái bao tử chống không rồi, người ta cũng phải tìm cách khác để tồn tại thôi. Ba C, bà lão bị bò đá. Vua và đạo nhân đến một quãng đường, thấy một người đàn bà rách rưới đang vắt sữa bò. Con bò đá một cái, người đàn bà ngã lăn xuống đất, lồm cồm bò dậy mắng: "Phải chi mày đá hoàng hậu vợ của vua một đá như vậy cho bỏ ghét, mày đá tao làm gì?" Đạo nhân hỏi: "Tự con bò giữ đá bà, chứ hoàng hậu có tội lỗi gì mà bà quyền rủa?" Bà lão trách móc: "Không lỗi à, nhà vua bất chính, vợ vua xúc xỉm, nước nhà mới rối loạn, không lo ngăn cấm trộm cướp, để nó bắt bò lành của tôi, chỉ để lại một con bò dữ, dắt sữa nó là nó đá đau đến người, tại nhà vua chứ ai nữa." Đạo nhân bảo: "Tại bà không biết cách nặng sữa nên mới bị bò điên đá." Bà lão đáp: "Không phải thế đâu. Nếu nhà vua ở chính thì ngài những bậc hiền đức và ngài hiền nhân sẽ ở lại trị nước, thì nước nhà đâu có bị loạn lạc, cảnh nghèo khó như chúng tôi không thể xảy ra." Cả ba câu chuyện vi hành đều có cùng một mô típ nội dung: những lời ta oán về cảnh đề bất hạnh, tình huống khó khăn, khốn đốn lao đao, và tất cả những cái đó nó đều do bất ổn ở luật pháp mà người cầm cân nếm mực phải có trách nhiệm trực tiếp về vấn đề. Hoàn cảnh của bà già vừa nêu chỉ có một con bò còn lại thôi và sống bằng sữa của nó. Điều này vẫn còn thích hợp với văn hóa Ấn Độ ngày nay, dù đã trải qua 20 mấy thế kỷ. Người nông dân nào Ấn Độ đó trước nhà đều có nuôi vài con bò. Sáng sớm đó thì họ dắt sữa bò, uống sữa nguyên chất. Phân của bò đó thì họ dùng tay làm thành các bánh và áp vào vách tường bằng đất sét của nhà mình. Vài ngày sau, phân bò đó trở thành nhiên liệu. Người nông dân lấy nó để nấu nướng cho thực phẩm ăn uống hàng ngày. Cũng bằng nói thêm, người Ấn Độ, nhất là miền Bắc, không ăn cơm như người Việt Nam mà ăn bánh bột. Bánh bột là nhào nắng bằng tay rồi nướng trong lò. Và dĩ nhiên họ không có nhiên liệu than đá cũng như là các loại nhiên liệu cần thiết khác như là ở thành thị người nhà giàu có. Họ phải nướng bằng phân bò, cũng bàn tay đó làm bánh, bàn tay đó làm thực phẩm và bàn tay đó làm phân bò. Cuộc sống của họ quanh quẩn chừng ấy, và đến nhà nào ta cũng nghe mùi hum hủm của phân bò cả. Mấy nghìn năm trôi qua, văn hóa đó vẫn như thế. Trên 60% người Ấn Độ, tức là trung bình khoảng 600 triệu dân, nghèo cùng, khốn khó, màn trời chiếu đất, rớt mồng tơi. Và có nhiều người đó là gần như là không còn tin vào nhân phẩm của mình nữa. Các đoàn từ thiện đến giúp họ cũng không tin rằng lời hứa của những người hứa giúp là đến phần họ. Mặc dù đoàn từ thiện nào cũng chuẩn bị các phần quà đủ với số lượng được mời, nhưng khi phát được khoảng trung bình 15 người, tất cả những người còn lại nhôn nhốt, nhao nháo, giành giật nhau, chà đạp nhau. Cảnh phản cảm đó làm các phái đoàn từ thiện phải rời bỏ khỏi hiện trường ngay lập tức, vì số tiền và phần quà ủng hộ chẳng đáng là bao, chỉ có thể dẫn đến các án mạng là chuyện thường tình. Nghèo quá, con người gần như mất đi nhân phẩm và bị xã hội chà đạp nhân phẩm. Nhất là xã hội Ấn Độ tin vào định mệnh của Thượng Đế, muốn giai cấp được Thượng Đế an bài, cho nên muốn cải cách không phải là chuyện dễ. Bà lão này chỉ có một con bò duy nhất thôi, còn các con bò khỏe mạnh, hiền từ thì bỏ đi hết rồi, vì bà bị mù mà, cho nên không biết cách nào để mà bắt nó về. Giữ một con bò điên mỗi ngày để có sữa uống thì bị nó đá vài cái thật đau điếc. Biết trách ai bây giờ, đổ lừa đại cho nhà vua, hoàng hậu thôi, bởi vì không biết lo cho dân cho nên mới có cái cảnh bằng cùng khốn khó đến thế. Ba D, chim mổ ếch. Đi một quãng, đến một khoảng đồng ruộng, nhà vua thấy con chim đang mổ một con ếch. Con ếch lúng vào bùn, mắng rằng: phải chi mày mổ vua một cái như thế thì tao mới thích, mày đừng mổ tao làm gì. Đạo nhân bảo con ếch: người bị con chim mổ, ngươi bị con chim mổ chứ đâu phải lỗi của nhà vua. Nhà vua đâu có giữ hộ cho ngươi được. Con ếch đáp: tôi không mong nhà vua giữ hộ cho tôi, vì nhà vua không lo việc trị nước, chính trị bỏ bê, pháp luật không minh, phế bỏ việc cúng tế, phế bỏ việc dẫn thủy trị điền, nên trời hạn nước khô, thân tôi phải phơi bày ra, và do vậy chim mới có cơ hội để mổ. Con ếch lại than: nếu nhà vua biết cách giữ chính quyền thì các người ác không thể lộng quyền gây rối, lợi ích cho mọi nhà và mọi người dân. Bỏ một nhà ác là lệ cho một ngôi làng, sẽ dẫn đến cảnh một quốc gia thịnh vượng và phát triển. Vua không biết chấp chính nên nhân dân khổ sở và thiên hạ kêu ca. Đây là câu chuyện nửa ngụ ngôn và nửa tự sự. Dĩ nhiên ếch không thể nói được tiếng người, người không nghe được tiếng kêu của ếch. Vì ở đây đó, cái cuộc hội thoại được diễn ra như một cách thức để cho nhà vua thức tỉnh. Và dĩ nhiên là câu chuyện này vua không thể nghe trực tiếp được, vì vua không thể nghe tiếng ếch, ếch không thể hiểu được tiếng của hiền nhân. Việc kể lại câu chuyện đó như là một cái phản ánh. Do đồng ruộng khô héo, không có người dẫn thủy trị điền, cho nên các loài thủy tộc phải chết trơ xương trên đất hụt. Và đó là lỗi của nhà vua và lỗi của các quan địa phương đã không màng đến đời sống của nông dân nghèo khó. Nghèo thì khốn khó hơn, khổ thì bất hạnh hơn. Và ở đây cách quy kết là gì? Do vì không biết chấp chính nên nhân dân mới khổ sở, thiên hạ mới kêu ca. Câu nói ngụ ngôn của con ếch rất sâu sắc. Bỏ một kẻ ác thì lệ cho một gia đình, bỏ một gia đình ác thì lệ một ngôi làng, bỏ một ngôi làng ác thì lệ một cộng đồng, bỏ một cộng đồng ác thì lệ cả quốc gia. Đó là đặt vào vua vào cái thế lựa chọn. Lựa chọn thì phải giữ và bỏ. Giữ là giữ cái nghiêm túc, chân chính, thành phần đạo đức, hợp luật pháp, có tinh thần vô ngã, tâm vị tha, sự tử tế. Và bỏ đi các thành phần đối lập vì đại diện cho cái xấu, tiêu cực và bất ổn. Dĩ nhiên những kẻ xấu thì rất là biết xúc xỉm, lấy lòng được già vua, có các mối quan hệ lâu năm. Cái sự quyến luyến bình định đó làm cho người cầm cái lá mật khó có thể chặt đứt được. Vụ tai tiếng chính trị lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc, bà Khi Lai và vợ của ông đã làm cho chính quyền Trung Quốc phải suy nghĩ lại về những bất ổn chính trị đã diễn ra. Bà Hy Lai là bí thư của Trùng Khánh Trung Quốc, ông cũng là kiến trúc sư chính cho chương trình cải cách biến Trùng Khánh, một nơi bình thường, trở thành một trong những thành phố lớn nhất và thu hút được đầu tư kinh tế nhất nhì của toàn nước Trung Quốc. Trong thời gian làm bí thư, ông cũng đã thanh trừng rất nhiều các băng đảng tội phạm và góp phần làm bình ổn xã hội. Nhưng chính ông cũng là một nơi tổ chức tội phạm và nuôi dưỡng tội phạm. Vợ của ông, một luật sư nổi tiếng, một thương gia đương giàu chồng, cho nên mở được công ty trong nước và nước ngoài. Các công ty nước ngoài muốn đầu tư thì phải thông qua văn phòng luật của vợ để được các cái chuẩn thuận về chính sách của chồng. Nhờ đó gia đình này trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Vì bắt đầu về làm ăn và các quyền lợi bị xung đột, cho nên một doanh nhân người Anh đã gửi email hăm dọa bà Quang Hoa là con trai của hai vợ chồng, bà Hy Lai, nếu không thanh toán số tiền 100+ triệu bảng Anh thì mạng sống của bà Quang Hoa sẽ bị thay thế. Trong giai đoạn bị trầm cảm và có nhiều bức xúc, cho nên mẹ của bà Quang Hoa đã sắp xếp cái cuộc gặp gỡ tại một khách sạn, và cuối cùng phục rượu, phục thuốc độc làm cho doanh nhân đó phải bị chết. Vụ tai tiếng này đã làm cho bà Hy Lai bị mất chức bí thư, mà trước đó vài tháng ông có cơ hội thăng tiến cao trong bộ chính trị trung ương đảng của Trung Quốc. Phần lớn những người chấp chính có vai trò lớn, nếu không giữ được lương tâm một cách bền bỉ và lâu dài đó, thì chính họ là những người vi phạm luật pháp ở mức độ tinh vi nhất. Bốn quan chức của ngành công an ở dạng cấp cao cũng đã bị tòa tuyên án, là bởi vì đã phát hiện ra vụ việc nhưng lại bao che, vì cả nể sếp của mình là bà Hy Lai nên đã bị phạm tội đồng lõa. Có mối quan hệ giữa những người làm việc triều chính với nhau rất khó là giúp cho họ có thể dứt khoát công và tội, dễ dãi chính mình trong những vấn đề vừa nêu thì bị tội liên lụy, về nhân quả thì cùng gieo cộng nghiệp, cho nên dễ bị đền tội trước luật pháp. Đó cũng là một bài học cho giới chính trị ở Trung Quốc và nhiều nơi. Sau khi vi hành và trực tiếp bốn tình huống, đạo nhân đã tâu nhà vua, xin nhà vua xét kỹ, trăm họ vô tội, than khổ khóc lóc, cảm động đến cả quỷ thần, đến nỗi con ếch phải thốt lời than vãn như vậy, chắc đại vương đã thấy rồi. Vậy đại vương hãy mạnh dạn đuổi kẻ ác, kiến thiết quốc gia trên nền tảng thiện chính, để muôn dân hồi đầu trở lại. Tâu đại vương, bây giờ bắt đầu gieo giống lúa ở ruộng gặp mưa thuận gió hòa thì không lo gì mùa màng không trúng. Nhà vua hỏi, vậy theo ngài nên gieo trọng trách này cho ai? Đạo nhân trả lời, bệ hạ hả mời hiền nhân và những người tương tự trở về phò vua giúp trước, vì họ là những người biết thời cơ, sự trở về đóng góp của họ sẽ làm cho đất nước được bình an và phát triển. Nhà vua mặc triều phục đến tận nơi hiền nhân đang ẩn giặc, yết kiến, làm lễ, thành khẩn thỉnh mời hiền nhân và các bậc hiền tài về. Sau khi hỏi han, nhà vua ngồi một bên, vòng tay tạ tội thưa với hiền nhân: trẫm vì sơ sót không nghĩ đến nơi đến chốn, nên làm hại nhân dân một cách vô tình, trăm họ oán trách, nay chẩm một lòng chí thành cầu sám hối, xin ngài tha thứ bao nhiêu lầm lỗi của chẩm. Hiền nhân đáp: người có tội biết sám hối là hay lắm. Từ đó họ đã hợp tác giúp đỡ nhau để phát triển đất nước được hùng mạnh. Đoạn kết này là một điều rất đáng mừng. Cuộc vi hành của nhà vua qua bốn sự kiện điển hình đã mở ra một bước ngoặt mới cho sự phát triển quốc gia. Nhà vua thấy được trọng trách của mình về lập pháp, tư pháp, hành pháp, và cần phải nỗ lực thay đổi, giao vai trò chính quan trọng cho những người liêm chính để họ góp phần tạo ra công bằng xã hội và phát triển đất nước, và nghiêm trị những thành phần nào vi phạm luật pháp quốc gia, bất luận là thân nhân hay là người thân. Phần lớn các công ty và hoạt động kinh tế của nhà nước, thành phần lãnh đạo đều là những con cháu của quan chức cao, họ tin để mà giao việc. Và những đổ vỡ về làm ăn, nợ xấu quá cao, phá sản quá lớn đã làm cho nhà nước buộc phải tái cơ cấu nền kinh tế và rút bớt các cái đầu tư dàn trải không hiệu quả, dành ưu quyền đặc lệ cho các công ty của nhà nước mà vốn là con em hay là những người thân của các quan chức lớn, để góp phần gây dựng lại niềm tin trong xã hội. Nếu không làm như thế đó thì hình ảnh của nhà nước đó bị người dân đánh giá ngày càng thấp. Đó là một dấu hiệu rất đáng mừng. Khắc phục hậu quả của Vinashin không phải là dễ. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên đại biểu quốc hội, đã đánh giá rằng là một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh trên 10 triệu dân phải đóng thuế trung bình từ 50 năm cho đến 100 năm vẫn chưa có thể trả hết nợ mà Vinashin đã tạo ra. Đó là một thống kê cực kỳ đáng báo động. Và bây giờ là đến Vinalize. Cách đây vài ngày, thanh tra chính phủ còn phát biểu ngoài Vinashin và Vinalize còn có những tổ chức và doanh nghiệp khác cũng nợ nần không thua kém, trong đó có các doanh nghiệp tư nhân, chẳng hạn như doanh nghiệp thủy sản Bình An vỡ nợ trên 1.800 tỷ do đầu tư vào bất động sản, tức là đầu tư vào cái ngành tay trái, đang khi đó mình làm về ngành thủy mà đầu tư vào ngành địa. Nói về phong thủy là trái ngược nhau, cho nên kinh nghiệm không có đủ thì thua lỗ là chuyện thường. Các doanh nghiệp của nhà nước cũng thế, sở trường của nhà nước là chính trị và quản lý mà đi làm kinh tế là hỏng việc. Doanh nghiệp nào may mắn thì không bị báo chí phanh phui, cái sự vỡ nợ và thua lỗ của họ bị ém nhẹm. Doanh nghiệp và thủy sản Bình An á, sở dĩ mà bị phanh phui là vì đang nợ nần chồng chất như thế mà tổ chức lễ cưới của con trai mình gần như là lớn nhất nhì trong lịch sử nước Việt Nam từ trước đến giờ. Người nông dân bị thiếu nợ mấy chục tỷ, có người đến vài trăm tỷ, chờ vài năm rồi mà vẫn không được trả nợ, đang khi lễ cưới linh đình như thế làm cho họ giận tức lên mà đi biểu tình, báo chí nhập cuộc phanh phui mới phát hiện ra nợ lớn như thế. Đang khi trước đó bà Diệu Hiền, chủ tịch hội đồng quản trị, tuyên bố là bà không nợ ai, chỉ có doanh nghiệp của bà nợ thôi chứ bà không có nợ. Cho thực tế thì không phải thế. Bữa nay báo chí phanh phui bà còn trước khi đi sang Mỹ bán đến cả 250.000 cổ phiếu cho một doanh nghiệp khác. Do vậy cái khó khăn đó đã làm cho chồng bà khó có thể được cấp giấy phép hoạt động trở lại. Và do vậy người nông dân lại tiếp tục phải chờ trả nợ. Đang khi nỗ lực giải nợ đang được thực hiện nhưng vẫn bị kẹt bởi pháp lý do bán các cổ phiếu đó. Đưa ra một vài cái tình huống điển hình để chúng ta thấy là những sự dở nợ tại những nước xã hội chủ nghĩa và những nước nghèo đã thường bị ém nhẹm hoặc là sẽ không được công bố một cách minh bạch rõ ràng do những thành phần báo cáo không trung thực trong việc cung cấp các thông tin. Và ở những nước tiên tiến đó thì các thông tin nó càng được minh bạch, ai cũng phải biết hết, để không để cho tình trạng nó bị lún lút sâu trong sự vỡ nợ hoặc là nợ xấu không có khả năng thanh toán. Nhà vua đã nêu ra cam kết là cải thiện tình hình trong nước, mang lại cơ hội kinh tế hạnh phúc cho mọi người dân và thỉnh mời các bậc hiền tài về để trị nước, đồng thời là nghiêm trị những kẻ phản tặc hoặc là vi phạm luật pháp, làm hình ảnh của đất nước ngày càng bị nhơ uế và đi xuống. Đó là những cam kết rất có ý nghĩa và mạnh dạn. Và đó cũng là con đường duy nhất để hình ảnh của nhà vua tiếp tục được kính trọng và tôn thờ. Nếu nhà vua không cải cách kịp thời, các cái khủng hoảng gia đình, kinh tế và khủng hoảng xã hội sẽ có thể làm cho tất cả các thành phần trong dân từ việc tha hoán có thể nổi loạn, tạo thêm nhiều bất ổn khác. Libya, Syria và một số nước trong thời gian qua chúng ta thấy đã diễn ra theo cái phản ứng đồ Doraemon. Cuộc kích dạng qua nhài đã diễn ra một số nơi thông qua những cái biểu tình nhỏ dẫn đến nhiều hậu quả lớn mà các quốc gia có bề dày tham nhũng như Syria và Libya không đánh giá cao vấn đề đó để dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng là phải bị đổi chính thể. Nhà vua trong kinh hiền nhân rất sâu sắc, thấy rõ được các cái lỗi lầm của mình, cho nên quyết tâm phục thiện làm sao để cho người dân nó có được niềm tin, để cho đất nước ngày càng được đi lên. Sự trở về của các bậc hiền đức đã làm cho đất nước bớt đi các gánh nặng và sự phục hồi niềm tin đó đã diễn ra một cách rất thành công. Đó là nội dung chính của bài thứ 10 kinh hiền nhân. Vì là một đoạn kinh nói về vấn đề quản trị đất nước cho nên nó là một tham khảo tốt nhưng cũng là một vấn đề rất nhạy cảm. Ai làm chính trị đọc đi đọc lại những đoạn kinh vừa nêu trong kinh hiền nhân có lẽ sẽ rất thấm thiết và sẽ làm những việc cần làm, đóng góp quốc gia những việc cần đóng góp để góp phần làm cho đất nước ngày càng được phát triển. Thời gian còn lại xin dành cho phần trả lời vấn đáp. Thưa thầy, tại sao người dân ở Ấn Độ khi qua đời lại thả xác trôi trên sông Hằng và tắm giặt uống mọi thứ đều diễn ra trên sông? Đó là do quan niệm văn hóa có gốc rễ mê tín từ kinh điển Vệ Đà. Họ cho rằng Thượng Đế dùng ngón chân cái ấn xuống ở cái quãng sông Hằng, từ một mặt đất đã tạo thành nước và từ nước tạo thành sông. Và sông Hằng nó có chiều dài 2.500 cây số, trải qua các tỉnh lỵ, huyện xã, góp phần phát triển nông thôn, đời sống giao thông trên sông và văn hóa của những nơi mà nó có mặt. từ các quyền thoại đó mà người dân Ấn Độ theo Ấn Độ giáo đã cường điệu hóa vai trò tâm linh, đạo đức cũng như là kinh tế của sông Hằng. Cho nên họ mới xem sông Hằng là sông thiêng liêng vì gắn liền với Thượng Đế. Từ quan điểm đó, khi sanh người ta cũng đem con em của mình tắm sông Hằng một lần. Khi làm đám cưới, sau khi xong cũng tiếp tục xuống sông Hằng để nhận lấy các giọt nước thanh tịnh. Khi qua đời đó thì xác của người chết lại được nhúng xuống sông Hằng để tẩy tịnh. Mà theo quan niệm này đó, toàn bộ nỗi khổ niềm đau nghiệp chướng sẽ được rũ bỏ, người chết sẽ được tái sanh thiên đàng. Đó là quan niệm cực kỳ mê tín. Vì nó gắn kết với văn hóa cho nên mê tín có sức sống tồn tại lâu dài. Ngày nay trước những cuộc bầu cử quốc gia cho các nhiệm kỳ mới, lãnh tụ đại diện của các đảng phái lớn vào tháng 12 và tháng 1 dương lịch hàng năm đều phải đến sông Hằng và tắm sông Hằng với quần chúng trung bình 450.000 người mỗi ngày. Thời tiết vào thời điểm đó lạnh thấu xương, trung bình là từ 0 độ cho đến 5 độ C. Họ vẫn trơ xương trong sự lạnh cống để với niềm hy vọng là được sự thanh tịnh và phù hộ của sông Hằng. Thực tế sông Hằng chưa từng phù hộ được ai, và sông Hằng hiện nay là một trong những con sông ô nhiễm nhất trên hành tinh. Vì toàn bộ thành phố Varanasi, tất cả các chất thải được thả trực tiếp xuống sông Hằng. Chính quyền Ấn Độ ngày nay đã ý thức, cảnh báo, kêu gọi, nhắc nhở và phạt nếu ai góp phần ô nhiễm sông Hằng, nhưng chuyện ô nhiễm vẫn diễn ra từng tích tắc và nhà nước trở nên là hoàn toàn bó tay chấm cơm, bó chân chấm cơm, vì dân trí quá thấp, sự hợp tác quá kém, nạn tham nhũng quá nhiều, và hầu như các quan chức chẳng bận tâm về việc cải cách. Câu 2. Theo Thiền Tông, muốn thoát khỏi luân hồi thì chúng sinh phải tự lực tu chuyển nghiệp. Theo Tịnh Độ Tông, nhờ có tha lực của Đức Phật A Di Đà, ta có thể đới nghiệp giảng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi tiếp tục tu. Thầy nghĩ sao về vấn đề đới nghiệp vãng sinh? Cũng cần nên phân biệt làm hai quan điểm Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông do Đức Phật Thích Ca chủ trương trong kinh A Di Đà và kinh niệm Phật Ba La Mật khác và vượt lên rất cao so với Tịnh Độ Tông do các nhà sư Trung Quốc chủ trương mà hiện nay đang ảnh hưởng tại Việt Nam. Trong kinh A Di Đà và niệm Phật Ba La Mật không hề có quan điểm, lại càng không hề có học thuyết đế nghiệp vãng sinh, tức là mang nghiệp phàm sanh Tây Phương tiếp tục tu rồi chứng thánh, chuyện đó không bao giờ có. Cái Di Đà nêu rất rõ, thế giới Cực Lạc là nơi hội tụ của bậc thượng thiện, nguyên văn chữ Hán là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Thượng thiện là sơ quả A La Hán trở lên, tức là chứng đắc thánh quả rồi, chứ không phải là người bình thường làm gì có mang nghiệp phàm mà sanh ở Tây Phương được. Một đoạn khác, đó là nơi cư trú của các bậc A Bệ Bạc Trí, mà theo định nghĩa Phật học, A Bệ Bạc Trí là bất thối chuyển. Bất thối chuyển tức là tương đương tam quả A La Hán trở lên. Như vậy cư dân trên cõi Tây Phương Cực Lạc tối thiểu là sơ quả A La Hán, mà sơ quả đã chuyển hóa hết được nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si rồi. Ở tại Tây Bà họ vẫn thanh tịnh, nên là họ ở chỗ đó chính là Cực Lạc này. Do đó học thuyết đế nghiệp vãng sinh của Trung Quốc là có vấn đề về Phật học. Chúng tôi rất kính mong các hành giả Tịnh Độ Tông quay trở về với Tịnh Độ Tông do Đức Phật giới thiệu trong kinh A Di Đà ăn chắc mặt bền hơn. Mỗi nhà từ tông phải thực tập căn lành lớn, tức là chuyển hóa tham sân si, tu công đức lớn, tức là vạn thì công đức không có gì từ bỏ, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho mọi người cùng tu, chứ phải tu riêng mình. Quán pháp lớn, tức là lấy dữ liệu của ta bà để xây dựng tịnh độ ở trần gian bây giờ và tại đây. Và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Tịnh độ tông của Trung Quốc chỉ giữ lại yếu tố thứ năm là nhất tâm bất loạn, bỏ đi bốn yếu tố đầu là một sai lầm lớn, là một sai lầm nghiêm trọng về phương pháp luận tâm linh. Nói như thế không có nghĩa là phỉ báng tịnh độ tông, mà nói như vậy để chúng ta cùng nhắc lại lời Phật dạy rất nghiêm túc trong kinh A Di Đà, để ta tu đúng chứ đừng nghe theo các lời hứa hẹn. Nếu đế nghiệp giảng sinh là có thật thì sau một thời gian ở trên Tây Phương Cực Lạc sẽ có Việt Nam 1, Việt Nam 2, Việt Nam 3. Trong số Việt Nam 1, Việt Nam 3 thì còn có Hà Nội 1, Sài Gòn 1, Huế 1, Đà Nẵng 1, Hải Phòng 1. Và chẳng mấy chốc các cái Việt Nam 1, 2, 3 đó sẽ biến Tây Phương thành Ta Bà. Thì con người đó vừa có biệt nghiệp và cộng nghiệp, mà hội tụ những người đế nghiệp giảng sanh, tức là mang nghiệp phàm, thì đó là một thế giới phàm, một cảnh phàm, thì làm sao Tây Phương là Tây Phương được nữa. Do đó đừng có nên chạy theo các hứa hẹn do những người chủ trương tịnh độ tông ở Trung Quốc quá dễ dãi. Hãy quay trở về với tịnh độ tông trong kinh A Di Đà, đảm bảo là khi còn sống ta đã thiết lập được tịnh độ, thì sau khi chết việc vãng sanh Tây Phương là không khó lắm. Như vậy nói cách khác, tịnh độ tông trong kinh A Di Đà không khác gì với thiền tông. Niệm Phật nhất tâm bất loạn là thiền. Bốn yếu tố căn lành lớn, phước đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp lớn là những cách tu chánh niệm tỉnh thức. Do đó về bản chất thiền tông và tịnh độ tông không khác nhau, nhưng mà người truyền bá tịnh độ tông theo dạng bình dân học vụ sẽ làm cho tịnh độ tông đó gần y hệt như là các tôn giáo nhất thần và đa thần. Và do đó bỏ rơi nhân quả thì không còn là Phật pháp nữa, bỏ rơi tứ diệu đế thì không thể nào có thể có kết quả như mong đợi. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định rất nhiều lần trong kinh Trung Bộ, mà là đệ tử Phật dù theo bất kỳ tông phái nào ta nên lưu tâm. Câu 3. Theo quy luật tự nhiên, con người và động vật có mặt trên cõi đời này là do sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng của cha và mẹ. Ngày nay khoa học phát triển, con người đã nghiên cứu thành công và cho ra đời một con cừu đặt tên là cừu Dolly. Các nhà khoa học đã lấy trứng và tế bào da của một con cừu cái phối hợp để tạo thành cừu Dolly. Thành tựu khoa học này gọi là sinh sản vô tính. Vậy cừu Dolly có mặt trên cõi đời này là khác hoàn toàn với quy luật tự nhiên. Nếu không có các nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề sinh sản vô tính thì sẽ không có cừu Dolly. Theo thuyết nhân hồi trong Phật giáo, liệu việc ấy có thuyết phục không khi ta nói rằng cừu đô ly là do một trứng sanh nào đó tái sanh, một chúng sanh nào đó tái sanh đầu thai làm cừu? Có thuyết phục hay không là lệ thuộc vào niềm tin của mỗi người. Rất may mắn là hiện nay là phần lớn các quốc gia không chấp nhận nhân bản vô tính. Mặc dù nhân bản vô tính ở cừu đã thành công, nhưng mà tuổi thọ của cừu Dolly là rất kém so với các con cừu được sanh trực tiếp từ mẹ cừu không thông qua nhân bản vô tính. Gần đây các khoa học gia hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ, Úc cũng đã nhân bản vô tính các loài khỉ, và kết quả tương tự, chúng bị đột biến gen ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ và chết cũng rất yếu. Khoa học và diễn tưởng đã làm cho phim ảnh Hollywood đầu tư vào các bộ phim về nhân bản vô tính. Những người nhân bản vô tính thì có thể có lối sống hoàn toàn ngược 100% với người nguyên gốc được nhân bản. Vậy thì đó là một mối đe dọa cho người được nhân bản và cộng đồng xã hội còn lại. Đó là những cách gián tiếp phản đối về cái nhu cầu nhân bản vô tính trên hành tinh. Thực ra hiện nay đó, hành tinh chúng ta đã đạt được ngưỡng 7 tỷ vào cuối tháng 11 năm 2011. Và nếu không kế hoạch hóa gia đình thì nạn nhân mãn đó sẽ làm cho hành tinh chúng ta trong vòng 300 năm tới không còn đủ các nguyên liệu và tài nguyên thiên nhiên để phục vụ hạnh phúc ấm no cho tất cả hơn 7 tỷ dân trên hành tinh. Theo dự kiến, đến năm 2050, dân số của thế giới có thể lên đến gần 9 tỷ người, xin lỗi, gần 8 tỷ người, nếu không nỗ lực vượt, tức là mức độ tăng trưởng dân số từ thế kỷ 20 trở lên cao rất nhiều lần so với nhiều thế kỷ trước, và đó là mối đe dọa hạnh phúc của nhiều con người. Mặc dù đạo Phật khẳng định làm con người là quý, nhưng điều đó không có nghĩa là cứ sanh sản là con người một cách vô độ. Con người là quý, cho nên khi còn sống ta nỗ lực làm các nghiệp người, bao gồm nghiệp đạo đức, nghiệp tổ chức xã hội và nghiệp cộng đồng, nghiệp cộng sinh, để sự tồn tại của ta không phương hại đến hạnh phúc của những người còn lại. Còn đạo Phật khẳng định sau khi một chúng sinh qua đời, tâm thức sẽ thoát ra khỏi cơ thể, lập tức có mặt trong bào thai. Lượng Câu Xá lại phân tích chi tiết thêm, nếu bào thai có giới tính là nữ thì khi nhập thai, bào thai đó sẽ có cảm giác là hưởng thụ tính dục với người cha. Nếu về sau bào thai có giới tính là nam thì khi nhập, tâm thức đó có cảm giác quan niệm giới tính với mẹ. Và do vậy khi sinh ra, mẹ thương con trai, cha thương con gái là chuyện rất thường tình. Nhờ tổ chức đạo đức và xã hội của con người quá tốt, cho nên tình trạng loạn luân gần như là được giới hạn một cách tối đa trong xã hội loài người. Chỉ có một số người có vấn đề về tâm lý và tâm thần thì mới rơi vào tình trạng phức cảm Oedipus. Con trai thương mẹ, con gái thương cha và ngược lại thôi. Theo được Đạo Phật phân tích vừa nêu, thì dầu cho một chủng loại sự sống nào có tình thức của con người, dầu là thụ tinh trong ống nghiệm hay là sanh ra từ trứng, hoặc là sanh ra từ bào thai, hoặc sanh ra từ nhân bản vô tính, thì trong vũ trụ bao la này, ngay lúc ta làm công việc thụ tinh nhân bản vô tính đó, thì có một chúng sanh nào đó có nghiệp cảm tương thích vừa qua đời thì lập tức nhập vào để có được mạng sống tiếp tục. Khoa học thì không dễ dàng gì tin được điều này, vì điều này rất khó chứng minh. Nhưng ta có thể cảm nhận bằng các phương pháp loại suy, quy nạp, diễn dịch và tổng hợp. Người hậu thân có tính cách, tức là biệt nghiệp, rất giống với người tiền thân của mình. Trong kinh Di Ma Cật, Đức Phật đưa ra hình ảnh từ một ngọn lưỡi A mồi cho ngọn đuốc B. Lửa của ngọn đuốc B cũng cháy giống như ngọn đuốc A. Nếu cho rằng là giống nhau hoàn toàn thì cũng không phải, mà khác nhau hoàn toàn thì cũng sai. Chứ thực tế đây là hai ngọn đuốc được mồi và tiếp nối. Cho nên trong sự sống, người hậu thân giữ lại các biệt nghiệp và cộng nghiệp của người tiền thân. Sau đó trong môi trường sống, điều kiện sống, chế độ giáo dục, phong tục tập quán, triết học văn hóa làm cho người đó bắt đầu bị tác động và thay đổi các biệt nghiệp và cộng nghiệp mới của mình. Cho nên nó giống nhau thì không đúng, mà nó khác nhau thì lại không có sự truyền thừa. Và qua hình ảnh đó, thì chúng ta có thể hình dung tất cả các loại sanh từ thai mẹ, từ trứng, từ biến hóa, từ nhân bản vô tính, từ thụ tinh trong ống nghiệm cũng đều là những phương tiện để tâm thức có cơ hội nhập vào sự sống trong một loại động vật, ở đây là con người thôi. Và việc đó nó diễn ra một cách rất là tự động thôi, chứ không có người sắp xếp. Ta cần là sử dụng lý trí để hiểu vấn đề vừa nêu hơn là tìm ra các bằng chứng khoa học, vì nó thoát ra khỏi tầm tay của khoa học trong vấn đề này.